Linh vực, chương 641, Biểu hãn, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Bất Diệt Cảnh Bồ Trạch ở sau khi đoạn thiên kiếp đến, nói mấy câu còn chưa xong, lại đã lấy hồn đàn vỡ nát kết thúc. Thần là khách khanh Hắc Vu giáo, Bồ Trạch tích lũy cả đời, mới đổi lấy được đủ linh tài cấu tạo hồn đàn, đối với hắn mà nói, hồn đàn chính là hạch tâm sinh mệnh, linh hồn, hắn không còn tài lực ngoài hạn ngạch có thể xây dựng hồn đàn mới. Đoạn thiên kiếp tuy chưa giết chết hắn, chỉ là phá vỡ hồn đàn của hắn, nhưng thương tổn tạo thành cho Bồ Trạch thật ra so với trực tiếp giết chết hắn còn đáng sợ hơn, còn khiến hắn khó có thể tiếp nhận hơn. Hồn đàn vỡ nát, Bồ Trạch ở trước khi có thể nhanh chóng xây dựng hồn đàn, cảnh giới, linh hồn, linh lực sẽ không ngừng giảm xuống. Trong lúc đó, nếu không đủ linh tài cấu tạo hồn đàn, xu thế giảm này sẽ không dừng lại. Nếu vẫn không thể xây dựng lại hồn đàn, Bồ Trạch cuối cùng sẽ bị đánh về nguyên hình, sẽ biến thành người phàm không có linh lực. Tin tức hồn đàn phá hủy của hắn vừa lọt ra, kẻ địch trước kia của hắn, sẽ từ các nơi tìm tới cửa, sẽ nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Nói cách khác, bắt đầu từ lúc hồn đàn của Bồ Trạch vỡ nát, vận mệnh bi thảm của hắn mới chính thức bắt đầu. Có rất ít người ở sau khi hồn đàn vỡ nát còn có thể nhanh chóng gom góp đủ linh tài, ở dưới đối đầu đuổi giết đem hồn đàn một lần nữa tạo dựng. Nhất là giống Bồ Trạch loại này, chỉ là khách khanh Hắc Vu giáo, mà không phải hạch tâm trưởng lão của Hắc Vu giáo, cho nên không ai sẽ ở sau khi hồn đàn của hắn phá vỡ, cho hắn che chở tán tu. Nói cách khác, ở sau khi hồn đàn bị hủy, Bồ Trạch thật ra đã xong rồi. Phía chân trời, rất nhiều cường giả Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc thật ra đã mơ hồ chiếm thượng phong. Lúc đoạn thiên kiếp đến, đem hồn đàn của Bồ Trạch đánh nát, những người đó hầu như đều lưu ý đến tình trạng mới nhất. Bất luận là Quản Hiền, hoặc là Hạ Hầu Kỳ, Tô Chí, một đám đều đáy lòng run rẩy, đều tâm thần không yên, bọn họ đều lo lắng đoạn thiên kiếp can thiệp trận này. Thần kỳ, sau khi đem hồn đàn của Bồ Trạch đánh vỡ, đoạn thiên kiếp lấy thanh âm không cao cũng không thấp biểu lộ thái độ hắn sẽ chỉ bảo đảm Tần Liệt không chết. Điều này làm đám người Quản Hiền âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ âm thầm lưu ý một phen, sau khi phát hiện đoạn thiên kiếp quả nhiên không có ý tư tham chiến, bọn họ mới dám buông tay ra chân, tiếp tục huyết chiến với huyết sát tông Kim Dương Đảo. Về phần Tần Liệt, ở sau khi đạt được tự do, ở sau khi được đoạn thiên kiếp hứa hẹn, mắt thấy võ giả huyết sát tông Kim Dương Đảo đều đang khổ chiến, rốt cuộc cũng không kìm chế được. Tần Liệt một lần nữa hướng thi thể thần truyền đạt mệnh lệnh đánh giết. Bản thân hắn thì là lấy ra lôi cương chùy cũng dứt khoát gia nhập chiến đấu. Ở dưới sự trợ giúp của thi thể thần, hắn nhảy lên con thuyền của ba đại gia tộc, hợp sức với võ giả huyết sát tông Kim Dương Đảo, ở trên bong thuyền kịch liệt đầu với tộc nhân ba đại gia tộc. Lấy tu vi thông u cảnh hậu kỳ, lấy cơ thể cứng như sắt đá, lấy lôi điện, hàn băng, đại địa ba loại linh quyết, lấy lực lượng máu tươi Tần Liệt ở chỗ võ giả ba đại gia tộc tụ tập đại khai sát giới. Cột băng sắc bén, trọng lực không ngừng vặn vẹo, sấm sét cuồng bạo nổ vang, ba loại linh quyết khác nhau biến ảo, được thành thạo vận dụng. 1. Góc truyện audio.com, tiếp nối một võ giả, ở trong tay Tần Liệt ôm hận mà chết, các võ giả cảnh giới ngang hắn, hầu như không ai có thể chống lại hắn. Võ giả thông u cảnh trở xuống, càng thêm không ai địch lại hắn một hiệp, thường thường bị một đòn của hắn là tan. Theo lôi cương chùy oanh kích một võ giả lâm gia thông u cảnh hậu kỳ, xương cả người vỡ tan, miệng mũi máu tươi điên cuồng phun, ngực rõ ràng lõm xuống một cái hố to. Người này nháy mắt chết thảm. Trên người Tần Liệt bắn tung tóe máu tươi khắp nơi, như sát thần đẫm máu, đôi mắt màu đỏ tươi cầm lôi cương chùy bắt giết con mồi khắp nơi. Ở bên cạnh hắn, ít nhất 15 võ giả ba đại gia tộc bị hắn đánh giết đến chết nằm ngổn ngang một bãi, máu tươi đem bong thuyền nhuộm đỏ. Đoạn thiên kiếp tóc bạc bay bay, sắc mặt hờ hững, như thần lơ lửng trên thuyền, lạnh lùng nhìn phía dưới. Hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của Tần Liệt. Võ giả thông u cảnh trở lên, chỉ cần toát ra sát ý đối với Tần Liệt hướng tới Tần Liệt tấn công đến, hắn sẽ thoáng kích thích một chút thế cục. Vì thế các cường giả như ý cảnh cùng phá toái cảnh kia, lúc rõ ràng đã sắp giết đến trước người Tần Liệt lập tức váng đầu chuyển hướng, đột nhiên xuất hiện ở phạm vi công kích của võ giả huyết sát tông ngang cấp. Cái này dẫn tới đối thủ bên người Tần Liệt vĩnh viễn đều là thông u cảnh ngang cấp cùng kẻ vây công yếu hơn thông u cảnh. Nhưng, dần dần, theo xác chết bên người Tần Liệt càng tụ càng nhiều, theo lượng lớn cường giả thông u cảnh bị hắn dễ dàng đánh chết, ngay cả đoạn thiên kiếp lạnh lùng quan sát cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện Tần Liệt tuy chỉ là tu vi thông u cảnh hậu kỳ, nhưng thực tế biểu hiện ra sức chiến đấu, lại xa xa không chỉ như vậy. Xem ra có thể thêm chút tài liệu rồi, đoạn thiên kiếp thầm nghĩ. Kế tiếp hắn thoáng mở ra hai người, đem hai gã võ giả Tô gia như ý cảnh sơ kỳ, để vào phạm vi chiến đấu chỗ Tần Liệt. Hai võ giả Tô gia, nhìn một mảng xác chết quanh thân Tần Liệt, nhìn rất nhiều thi thể trên người mặc quần áo Tô gia, hai người lập tức đỏ mắt. Bọn họ lập tức xung phong tới. Đoạn Thiên Kiếp thoáng có một chút hứng thú, tập trung tinh thần nhìn chiến đấu phía dưới, muốn nhìn một chút chỉ là thông u cảnh hậu kỳ Tần Liệt ở sau khi săn giết số lượng rất nhiều võ giả ngang cấp vượt cấp ứng phó hai võ giả như ý cảnh sơ kỳ, sẽ sinh tồn như thế nào. Hai ngón tay trái của hắn, xa xa chỉ hướng đỉnh đầu hai võ giả Tô gia kia, làm tốt chuẩn bị thế cục không ổn, liền mạnh mẽ can thiệp. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Liệt cả người đẫm máu thông qua phương thức lấy mạng đổi mạng, lấy vết thương nhẹ ở bả vai cùng bụng, đổi lấy tính mạng hai võ giả Tô gia. Thương thế hai nơi đó, đổi là cường giả thông u cảnh bình thường, có thể một đòn đem thân thể hắn xuyên thủng. Tần Liệt vẻn vẹn chỉ là bị vật sắc đâm vào trong cơ thể mấy tấc mà thôi. Hai võ giả Tô gia, đều là tu vi như ý cảnh sơ kỳ, lại vì cái này trả giá đắt bằng sinh mệnh. Đoạn Thiên Kiếp không khỏi giật giật bả vai, điều chỉnh một chút tư thế, hứng thú trong mắt càng lúc càng đậm như phát hiện đại lục mới. Kế tiếp lại có hai võ giả như ý cảnh sơ kỳ bị hắn cố ý thả vào, được an bài đến bên cạnh Tần Liệt. Lần này chiến đấu duy trì một khắc đồng hồ, chiến đấu chấm dứt hai võ giả bị hắn để vào đó, một kẻ am hiểu linh hồn áp chế kết quả. Góc truyện audio.com Thất khiếu toát ra khói đặc chân hồn bị thiên lôi cức mà chết, tên còn lại bị Tần Liệt áp sát bên người, lấy ngón tay bóp nát cổ mà chết. Tần Liệt thì là đùi phải bị xé rách một khối da lớn, chỗ ngực phải có thêm một lỗ máu to cỡ đầu ngón tay. Cách chương.